Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến đoạn cuối của sách Công vụ các sứ đồ, đó là đoạn 28. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu hành trình của Phaolô từ đảo Mentor đến La Mã. Khi đến La Mã, trước nhất Phaolô giảng dạy cho người Do Thái và sau đó giảng dạy cho người ngoại. Câu chuyện của sách Công vụ các sứ đồ chưa được kết thúc nhưng được tạm ngưng khi Phaolô đang giảng đạo tại La Mã. Công tác của Đức Thánh Linh chưa kết thúc ngay cả trong thời đại của chúng ta. Sách Công vụ các sứ đồ sẽ kết thúc khi hội thánh được cất lên. Thưa các bạn, trong đoạn 27 mà chúng ta vừa tìm hiểu, các bạn có nhớ là Phaolô được giải từ Cesare qua La Mã, bởi vì Phaolô đã kêu nài việc của ông đến hoàng đế Caesar. Phaolô cùng với các tù nhân khác trải qua một cuộc hải trình đầy gian lao nguy hiểm. Thuyền của họ bị tấp lên hòn đảo Mentor, bị sóng đánh bể, nhưng tất cả những người trên tàu được lên bờ bình an. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc xảy ra trong những ngày tạm trú trên đảo này và sau đó tiếp tục hành trình. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến việc xảy ra trên đảo Mentor ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 1. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Mentor. Hòn đảo này ngày nay được biết có tên là Malta. Cái vịnh nơi mà tàu của Phaolô tấp vào trước đây được gọi là vịnh của Thánh Phaolô. Đây là nơi rất được chú ý trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, khi mà hòn đảo này trở thành nơi khởi điểm của cuộc xung đột. Nơi đây bị dội bom rất nhiều, bởi vì đó là một vị trí chiến lược. Trong thời đó, tướng Darby là người chỉ huy trưởng và là tổng toàn quyền trên đảo này. Ông là một cơ đốc nhân và rất đáng được gọi là người theo sứ đồ Phaolô. Dù bị tấn công dữ dội, nhưng tướng Darby nhất định không chịu đầu hàng. Tôi rất thích thú khi đọc đến câu chuyện sứ đồ Phaolô đổ bộ trên đảo này, và biết là sau đó tướng Darby, chỉ huy trưởng quân đội, cũng ở trên đảo này. Qua biến cố xảy đến cho tàu của Phaolô bị bể, và Phaolô đổ bộ trên đảo Mentor, chúng ta thấy sự cung cấp của Đức Chúa Trời trên đời sống của Phaolô qua bản kỹ thuật này cho chúng ta một bài học đáng ghi nhớ. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 2 ghi tiếp: Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thai thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Có thể là chúng ta có thể khinh dễ khi nghe bác sĩ Luca gọi những người trên đảo này là thổ dân. Trong thời đó, danh từ thổ dân dùng để diễn tả một người không nói được tiếng Hy Lạp, nhưng không có nghĩa họ là những kẻ ăn thịt người. Tại đây cho chúng ta một thí dụ điển hình về lòng tốt, nhân hậu, cứu giúp của người ngoại giáo. Xin các bạn nhớ là có đến 276 người đến trên đảo này. Hầu hết trong số này là tội phạm hình sự được giải về La Mã để chịu phán xét, định tội. Nhưng tại đây chúng ta thấy lòng nhân hậu, thương xót và giúp đỡ nhiệt tình của những người ngoại giáo này. Chúng ta cũng biết đến một trường hợp tương tự của những người ngoại giáo đối xử nhân hậu với tiên tri Jonah khi ông ở trên tàu đi Tarisi. Họ không nỡ thảy Jonah khỏi tàu. Dầu ra Jonah bảo họ làm như thế. Họ đã cố gắng đưa tàu vào bờ, nhưng không thể làm được như vậy. Và đôi lúc, chúng ta thấy những người ngoại giáo còn có lòng nhân hậu hơn những người có tôn giáo. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 3, Phaolô lượm được một bó củi khô, quăng vào trong lửa, sải có con rắn lục từ trong bó của bị nóng bò ra quấn trên tai người. Các bạn còn nhớ là trước đây khi chúng ta xem phần cuối của sách Tin Lành Mát, có mấy lời hứa cho các sứ đồ và những người tin Chúa. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau được lành. Trong sách Mát đoạn 16, câu 17 và 18. Tôi tin là quyền năng để làm các phép lạ này chỉ giới hạn trong thời gian trước khi Kinh Thánh Tân Ước được hoàn tất. Vì trong thời đó, những người giảng lời của Chúa cần các dấu hiệu kèm theo để hỗ trợ cho sứ điệp tin lành. Vì thế, ngày nay tôi khuyên các bạn đừng tự ý đưa tay bắt rắn độc. khi rắn độc cắn thì sẽ chết. Chúng ta cần phải tránh, đừng để rắn độc cắn. Nhưng trong trường hợp xảy đến cho Phao-lô, không phải là chính ông tự ý bắt rắn độc. Phao-lô không có ý thử Đức Chúa Trời. Đây là một việc tình cờ khi Phao-lô nhặt củi bỏ vào đống lửa thì rắn lục từ bó củi bò ra và quấn vào tay Phao-lô. Ông đã không thấy nó. Phao-lô không có tự ý đưa tay cho rắn cắn. Chúng ta cũng xin để ý đến một mặt khác. Đó là sứ đồ Phao-lô đi gom nhặt củi khô. Những người trên đảo Mentor có lòng nhân hậu và tiếp đón người trên tàu của Phao-lô. Họ tiếp đón đến 276 người lạ đổ bộ lên đảo. Lúc đó trời lạnh và mưa gió. Họ đốt một đống lửa lớn để sưởi ấm cho những người vừa qua cơn bão và tàu của họ bị bể. Khi thấy lửa vơi đi, Phao-lô đi gom nhặt thêm củi để đốt cho lửa được tiếp tục cháy. Điều này cho thấy là Phao-lô không phải là một người giảng đạo lười biếng. Chính ông đã làm nghề mai trại để sinh sống, hầu khỏi phải đặt gánh nặng trên hội thánh. Dĩ nhiên là Phao-lô không ngại làm việc. Khi Phao-lô ném củi vào lửa, thì rắn lục tự nhiên bò ra bởi vì lửa nóng. Rắn lục không những cắn Phao-lô mà còn quấn trên tay ông. Các bạn tưởng tượng đến hình ảnh đó có sợ không? Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu thứ 4 ghi tiếp: Thổ nhân thấy những con vật đeo lòng thòng trên tay người, bèn nói với nhau rằng: Thật người này là ta giết người, nên giàu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Những người thổ dân trên đảo này suy nghĩ Phao-lô là một người phạm tội trọng, cho nên sự công bình theo đuổi Phao-lô. Ý họ muốn nói là Phao-lô bị rắn cắn thì cũng đáng tội lắm. Ông vừa thoát khỏi nguy hiểm của bão biển và bây giờ chắc sẽ chết bởi rắn độc cắn. Tôi nghĩ lúc đó thổ dân trên đảo đứng nhìn Phao-lô xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Họ nghĩ rằng tai của Phao-lô sẽ bị sưng lên, Phao-lô sẽ bị sôi bọt miệng và sẽ ngã chết. Họ đã thấy điều này sẽ đến cho dân tộc của họ trước đây. Họ nghĩ ra một điều tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra cho Phao-lô. Xin các bạn chú ý là những người thổ dân này có ý thức về công lý. Họ nghĩ Phao-lô là ta giết người, cho nên khi bị rắn độc cắn thì cũng vừa với hình phạt. Qua chuyện này cho thấy là xuyên qua những lãnh thổ của đế quốc La Mã đã có ý thức về công lý. Điều này, chính quyền La Mã đã cống hiến cho thế giới. La Mã được chú ý bởi công lý, nhưng không bởi sự thương xót. Tội lỗi không được tha thứ. Nếu các bạn vi phạm luật pháp La Mã, các bạn sẽ gánh lấy một hình phạt tương ứng. Bàn tay, bàn chân sắt của người La Mã đến với thế giới, làm cho họ phải kêu gào đến sự thương xót, sự nhân từ. Điều này được chuẩn bị cho sự đến của Chúa cứu thế, cho nên con người có thể biết sự nhân từ và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 28, câu 5 đến câu 6: Nhưng Phao-lô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì. Nhưng đã đợi lâu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: Thật là một vị thần. Thưa các bạn, lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong trường hợp của Phao-lô. Ông đã không bị hại bởi rắn lục. Ngày nay khi có một số người tự ý bắt rắn độc và nói là có lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, họ làm điều đó đã đi xa ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên xin các bạn đừng hành động như thế nữa. Khi thổ dân trên đảo thấy không có chi tai hại xảy ra cho Phao-lô, thì họ đổi ý. Và nghĩ như thế chắc Phao-lô sẽ không phải là một phạm nhân, nhưng tôn xưng Phao-lô là một vị thần. Dầu đây là một phán xét sai lầm, nhưng qua đó tạo cho Phao-lô một cơ hội quan trọng để tiếp xúc với thổ dân trên đảo Mentor. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 7 đến câu 8: Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publitu. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày, và cha của Publitu này đang nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Giờ đây, Phaolô thực hành ơn tứ được ban cho sứ đồ. Ông đến và cầu nguyện cho cha người tù trưởng đang bị bệnh. Phaolô đã để thì giờ cầu nguyện, và qua đó Phaolô biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cha người tù trưởng này được chữa lành qua lời cầu nguyện của Phaolô, đó là năng lực mà Chúa thể hiện qua lời cầu nguyện. Công tác và cách đối xử của Phaolô cảm hóa được viên đội trưởng trên tàu giải giao Phaolô và cũng cảm hóa được cha của người tù trưởng và người tù trưởng trên đảo này. Và trong sách Công vụ đoạn 28, câu 9 đến câu 10. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Có người nêu câu hỏi là Phaolô có giảng đạo trên đảo Mentor không? Có một số người nghĩ là Phaolô không có giảng đạo tại đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh thôi thúc Phaolô và ông đã giảng đạo tại hòn đảo này. Chúng ta đang đến đoạn cuối của sách Công vụ các sứ đồ và câu chuyện xảy ra ngắn ngủi tại đây liên hệ đến công tác của Phaolô. Cho đến giờ phút này thì bác sĩ Luca nghĩ rằng chúng ta biết những gì Phaolô đang làm. Xin chúng ta lắng nghe và ghi nhớ lời của Phaolô viết trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu 2. Vì tôi đã đoán định rằng giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Đối với các sứ đồ thì việc chữa lành là một bằng chứng tin lành đến từ Đức Chúa Trời. Một điều thú vị cho chúng ta thấy là Phaolô giảng tin lành qua việc chữa bệnh. Đó là bằng chứng về lẽ thật mà Phaolô rao giảng. Tôi nghĩ rằng tại hòn đảo này, Phaolô cũng giảng đạo giống như những nơi khác mà Phaolô đã trải qua. Và sau thời gian tạm trú ở tại đảo Mentor, hành trình của Phaolô được tiếp tục. Trong sách Công vụ đoạn 28 câu 11 ghi tiếp: Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi. Là tàu đã đi qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Phaolô tạm trú trên đảo Mentor 3 tháng. Chỉ có một vài câu ghi lại nên chúng ta không thể biết hết tất cả những công tác của Phaolô tại đảo này. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là Phaolô đã giảng tin lành cho những người dân trên đảo này. Trên tàu này có dấu hiệu Dioscur. Đó là dấu hiệu thần của người La Mã, và dấu hiệu này cũng được treo trên các trụ cột trong các hội trường của người La Mã. Và trong sách Công vụ đoạn 28, câu 12-15 ghi tiếp: Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mái biển Sicily tới thành Gerium. Đến ngày mai gió nam thổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta đến thành Busula. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại 7 ngày, rồi thì đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Ipiru là chỗ ba quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi cơn bão qua rồi thì hành trình của Phaolô được tiếp tục. Phaolô trên đường đến La Mã, và trên đường đi, tàu dừng lại và Phaolô gặp một số tín hữu ở đó. Phaolô có lời khuyên và khích lệ họ. Thật rất cần thiết và hữu ích qua lời khích lệ của Phaolô. Có một số tín hữu hiện đang ở La Mã, nhờ sứ điệp tin lành đã được truyền đến đây trong những phương tiện khác nhau. Có một số người Do Thái sinh sống tại La Mã và họ đã đến Jerusalem dự lễ, như chúng ta thấy ghi lại trong ngày ngũ tuần ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 10. Khi họ tin Chúa Giêsu và trở về La Mã thì làm chứng lại. Phaolô đã viết thư cho các tín hữu tại La Mã trước khi ông có dịp đến thăm họ. Một điều lạ thường chúng ta nhận thấy, trước đây Phaolô ao ước đến La Mã, nhưng giờ đây ông được đến thăm các tín hữu La Mã với tư cách là một tù nhân được giải giao. Và trong phần kinh thánh kế tiếp, ghi lại việc Phao-lô đến La Mã. Ở trong sách Công vụ đoạn 28 câu 16, khi chúng ta đã đến thành Roma, Phao-lô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Rõ ràng là Phao-lô được nhiều tự do khi đến La Mã. Ông bị quản thúc tại nhà, có một người lính canh giữ, và các lính này thay phiên với nhau đến canh chừng Phao-lô. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 17 đến 20, sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giu-đa nhóm lại. Đến rồi, người nói rằng, hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thoái tục của tổ phụ chúng ta mà tôi bị bắt tại thành Giu-sa-lem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giu-đa chống cự điều đó nên buộc tôi kêu nài đến Sê-sa, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với. Vì là bởi sự trông cậy của dân Y-sên nên tôi mang lấy xiềng này. Chúng ta thấy tâm tình của Phao-lô, phương cách của Phao-lô trước đây như bây giờ vẫn giống nhau. Đó là khi đến một thành phố nào thì trước hết ông tiếp xúc với người Do Thái. Phao-lô đã giải bài với họ là tại sao ông bị đưa đến La Mã. Ông là một người bị bắt trong tư cách là một người giảng đạo, bị làm tù và được đưa đến La Mã này trong sự xét xử. Phao-lô không có ý kiện hay là chống nghịch lại với người Do Thái, tức là những người trong bổn quốc của ông. Và trong sách Công vụ đoạn 28 câu 21 đến 24, các người ấy trả lời rằng, chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giu-đê nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho tôi hay là nói xấu về anh nữa. Do vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao. Vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các tấn thiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Chúng ta thấy rằng Phao-lô là một tù nhân, nhưng có sự tự do. Rõ ràng, có nhiều người đã đến nhà Phao-lô nơi ông bị quản thúc để nghe giảng đạo, và tại đó luôn có một người lính canh gác. Một lần nữa, cho chúng ta thấy rằng Phao-lô dùng lý lịch bản thân với sự hiểu biết về Kinh Thánh Cựu Ước để khuyên dục người Giu-đa đến cùng Chúa Giê-xu. Những người Do Thái hiểu biết Cựu Ước đã nói tiên tri về sự đến của Chúa Cứu Thế. Như chúng ta thấy, hai sự đáp ứng khác nhau. Một số người tin và một số người không tin. Và trong sách Công vụ đoạn 28, câu 25-31 ghi tiếp như sau. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời này. Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng, hãy đến nơi dân này và nói rằng, các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại. Những người đó sẽ nghe theo vậy. Khi người nói xong, thì những người Giu-đa đi ra cãi lẫy cùng nhau dữ lắm. Phao-lô ở trọn 2 năm tại nhà trọ đã thê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ Đức Chúa Giê-xu cách tự do, trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. Thưa các bạn, sách Công vụ các sứ đồ nói cho chúng ta biết khởi đầu của công tác rao giảng tin lành đến cho toàn thế giới. Các bạn nhớ là trong vườn Ê-đen, có người nghi ngờ Đức Chúa Trời và dẫn đến sự không vâng lời. Ngày nay, con đường về với Đức Chúa Trời là bởi đức tin. Và Phao-lô nói rằng, nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự dân phục của đức tin vì danh Ngài. Trong sách Roma đoạn 1 câu 5. Vì thế, chúng ta thấy trong thời gian đó khi Phao-lô giảng đạo thì có một số người tin Chúa và một số người khác thì không tin. Trong lúc Phao-lô bị quản thúc tại La Mã, ngoài việc giảng đạo cho người Do Thái, Phao-lô còn làm thêm nhiều việc khác nữa. Phao-lô đã viết thư cho một số hội thánh và các tín hữu mà chúng ta thường gọi là các thư tín trong tù, như thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Cô-lô-se và Philip, và thư riêng gửi cho Philemon. Phao-lô cũng có dịp làm chứng cho các lính La Mã canh giữ ông. Theo truyền thuyết kể rằng, Phao-lô được trả tự do sau 2 năm quản thúc tại La Mã. Có nhiều lý do cho thấy truyền thuyết này. Thứ nhất, Luca đã không viết cho chúng ta biết những gì về cuộc xét xử của Phao-lô trước Caesar. Thứ hai, công tố viên có 2 năm để truy tố một vụ án mà thời gian này đã trôi qua. Và thứ ba, trong thư gửi cho người Philip, Phao-lô có ngụ ý nói rằng rất có thể ông sẽ được trả tự do. Có lẽ Phao-lô đã được thả tự do và một thời gian sau đó ông bị bắt lại, và trong lúc bị cầm tù lần sau cùng, Phao-lô đã viết thơ cho Ti-mô-thê lần thứ nhì. Và tôi xin trích đọc mấy câu trong thơ này. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta rần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Trong thơ Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Thưa các bạn, sách Công vụ các sứ đồ kết thúc với việc Phao-lô giảng về nước Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. Bản kỹ thuật đó chưa kết thúc. Ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn làm việc, và công tác của Đức Thánh Linh vẫn chưa kết thúc, dầu rằng đến ngày hôm nay. Sách Công vụ các sứ đồ sẽ kết thúc khi Ngài Hội Thánh được cất lên, là Ngài mà Đấng Christ đến với con cái của Ngài. Công tác của Hội Thánh vẫn chưa hoàn tất, đó là một câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Những gì mà các bạn và tôi làm trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ được bao gồm trong sự kỹ thuật này. Các bạn thân mến, chúng ta kết thúc sách Công vụ các sứ đồ, nhưng công tác làm chứng về Chúa Giê-xu và rao giảng tin lành vẫn chưa kết thúc. Đức Chúa Trời vẫn cần đến các bạn và tôi tiếp tục làm chứng nhân cho Ngài để đem tin lành cứu rỗi đến cho biết bao nhiêu người xung quanh. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp sức trên chúng ta tiếp tục trong công tác này. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta trở lại tìm hiểu sách Sa-mên trong Cựu Ước. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.